làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến những đặc trưng của tiến trình môn đệ hóa trong thời cải chánh giáo hội. Chúng ta đã nêu lên 4 nhân vật nổi tiếng có những nỗ lực và phương thức đào tạo môn đệ trong thời gian này. Đó là Martin Luther, với lòng can đảm đã giữ vững phong trào cải chánh để các tiến trình môn đệ hóa có thể thực hiện. Trong khi Luther khởi xướng cuộc cải chánh, thì Calvin đem đến cho cuộc cải chánh có những bước đi vững chắc. Ông tổ chức và giúp cuộc cải chánh đi vào các nẻo đường chính của đời sống. Tổng giám mục Canterbury là Thomas Cranmer đã có công tạo cơ hội cho giới bình dân có thể ở riêng với Chúa qua sách cầu nguyện chung, khiến cho hàng nghìn hàng vạn người thuộc giới bình dân có phương tiện học tập theo dấu chân Chúa trong những giờ cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa riêng tư trong hành trình làm môn đệ Chúa. Rồi Philip Spener đã đến trong lúc nhiệt tình cải chánh nguội lạnh dần. Ông đã quạt cho lò than bùng cháy đúng vào thời điểm giáo hội cần được hồi sinh. Trong cuốn Khát vọng tâm linh, Spener đã nhắm đến một số các lĩnh vực như khao khát Chúa, yêu thương tha nhân và biết cư xử phải lẽ với bản thân. Spener tin rằng Kinh Thánh không chỉ để đọc thôi mà còn cần phải học hỏi, suy gẫm rồi trao đổi trong tinh thần tư duy tập thể trong các nhóm tín hữu. Chính sinh hoạt tâm linh trong nhóm nhỏ đã trở thành phương thức gây dựng hội thánh, đem lại hiệu quả lớn lao. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến môn đệ hóa trong thời hậu cải chánh trong khoảng thế kỷ 17-18. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Thi Thiên Ca của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Là nơi ở của chúng tôi suốt bao thế hệ, từ trước vô cùng cho đến mãi mãi sau vẫn không thay rời. Chúa là hòn đá cứu rỗi cho tôi dựa nương. Ngài là vầng đá sống, là vầng đá phủ che đời tôi. Và là đấng chăn dắt tôi mỗi ngày, Ngài khiến tôi vào mé nước, chốn cỏ xanh nghỉ an linh hồn. Phước hạnh theo tôi và đến mãi mãi không khi nào vơi. Nguyện cuộc đời tôi sẽ là vạn khúc ca tôn ngợi Ngài. Và tôi sẽ sống với Chúa mỗi ngày, như chính Cha sống trong tôi hoài. Trọn đời tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va lâu dài. Tôi sẽ hát cho cứu Chúa tôi bài hát tận trong trái tim. tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va lâu dài. Tôi sẽ hát cho cứu Chúa tôi bài hát từ đáy tim, vì Đức Giê-hô-va muôn đời là vầng thờ lai lang và ngàn lời ca vô tận. Sẽ hát cho Ngài muôn bài ca mới. Chúa là bài ca của tôi. Nguyện đời sống tôi kính dâng Ngài, nguyện đời sống tôi kính dâng Ngài, nguyện đời sống tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Thi Thiên Ca của Nguyễn Đức Thịnh. Bây giờ mời quý thính giả nghe Môn Đệ Hóa trong thời kỳ Hậu Cải Chánh. Trong lịch sử thời Hậu Cải Chánh, không ai phát triển và thúc đẩy chiến lược môn đệ hóa mạnh cho bằng John Wesley, sinh năm 1703, mất năm 1791. Trước hết, chúng ta nói về mục vụ của John Wesley, là nhà truyền giảng Tin Lành và thần học gia người Anh, sống vào thế kỷ 18. Ông và em ruột là George Wesley là những người đã khởi xướng phong trào giám lý Methodist. Thần học của Wesley có khuynh hướng Arminian, là chủ trương rất thịnh hành vào thế kỷ 18 trong giáo hội Anh quốc. Nội dung giảng dạy của Wesley, gọi là Wesleyanism, là những hạt giống đầu tiên cho phong trào giám lý ngày nay, phong trào thánh khiết, phong trào ngũ tuần và phong trào ân tứ cũng như tân ân tứ. John Wesley đã giúp tổ chức và thành lập các hội đoàn cơ đốc khắp Anh quốc, Tô Cách Lan, xứ Wales, Bắc Mỹ và Ái Nhĩ Lan thành những nhóm nhỏ nhằm phát triển tinh thần quan tâm có trách nhiệm lẫn nhau, môn đệ hóa và dạy đạo cho các thuộc viên. Đóng góp lớn nhất của John Wesley là bổ nhiệm các truyền đạo lưu hành đi giao giảng Tin Lành và chăm sóc tín hữu trong các hội đoàn. Đóng góp lớn nhất của Wesley về phương diện thần học là cổ suý điều ông gọi là sự toàn hảo cơ đốc Christian Perfection, hay là sự thánh khiết trong lòng và trong cuộc sống. Ông chủ trương rằng trong đời này, cơ đốc nhân có thể đạt đến chỗ khi mà tình yêu tuyệt hảo của Đức Chúa Trời hoàn toàn cai trị tâm hồn. Thần học Tin Lành của Wesley, đặc biệt trong cái nhìn của ông về tình trạng toàn hảo của cơ đốc nhân, được lập trên nền thần học bí tích của ông, Sacramental Theology. Ông không ngừng nhấn mạnh đến việc sử dụng các phương tiện của ân sủng như đọc kinh thánh, cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và dự tiệc thánh. Đó là những phương tiện Đức Chúa Trời dùng để thánh hóa và biến đổi cơ đốc nhân. Một trong những phương tiện John Wesley sử dụng để phát triển môn đệ hóa là mục vụ cho các nhóm nhỏ. Khái niệm này đã manh nha trong John Wesley từ những năm thơ ấu. Cha và mẹ Wesley đều xuất thân từ những gia đình chịu ảnh hưởng thanh giáo của Tin Lành Anh quốc, cho nên ý thức về kỷ luật tâm linh đã có trong Wesley từ những năm còn sống trong gia đình. Mẹ Wesley là bà Susanna đã khởi sự có những nhóm nhỏ hội họp trong nhà từ khi John mới khoảng 9 tuổi. Trong một bức thư gửi cho chồng là ông Samuel Wesley, bà cho rằng những nhóm nhỏ hội họp trong nhà đã góp phần trong việc giúp hội thánh gia tăng từ 25 người đến hơn 200. Sau khi John học xong, ông tham gia một nhóm nhỏ do em là George Wesley cùng với hai người bạn thành lập vào năm 1729 tại Đại học Oxford. Tổ chức này đã dẫn đến nhóm thánh khiết với nhiều danh hiệu khác như nhóm cải cách, nhóm nhiệt thành, nhưng tên được nhớ nhất là nhóm Methodist hay là giám lý. Vì chủ trương tổ chức quy củ đời sống tâm linh, bao gồm cầu nguyện, đọc kinh thánh, chia sẻ kinh nghiệm trong ngày và khích lệ lẫn nhau. Những sinh hoạt của họ tập trung vào ba lĩnh vực: noi theo gương Chúa cứu thế, truyền giảng tin lành và làm việc lành, giúp đỡ những người có nan đề, đặc biệt là các tù nhân. Nhóm Thánh Khiết, The Holy Club, chính là nhóm thông công giám lý đầu tiên và mẫu mực này đã được nhân rộng ra nơi nào phong trào lan đến. James Harvey là thành viên trong một nhóm nhỏ ở Lincoln College thuộc Đại học Oxford, đã khích lệ các nam sinh ở một trường học gần nhà thành lập nhóm nhỏ với những lý do ông ghi ra như sau. Thứ nhất, vì chúng ta thiếu hiểu biết và thiển cận, thường không nhận ra được những điều tốt lành, nhưng Đức Chúa Trời lại bày tỏ điều tốt của người này cho người khác, vì thế có nhiều cố vấn thì ở đó có sự khôn ngoan. Thứ hai, vì chúng ta thường yêu mình, cho nên không thấy khiếm khuyết của mình, mà không thấy thì không sửa được. Vì vậy, bạn bè chúng ta trong tinh thần mềm mại khiêm nhu có thể chỉ cho chúng ta lỗi lầm và khiếm khuyết để kịp thời sửa đổi. Thứ ba, vì chúng ta yếu đuối và không tự quyết, cho nên đã không hành xử liêm chính khi gặp chống đối. Nhưng khi có một nhóm bạn cùng chí hướng, họ sẽ khích lệ chúng ta can đảm và tự tin. Và thứ tư, vì chúng ta thường không sốt sắng trong các sinh hoạt và bổn phận tôn giáo, cho nên nhóm thông công thánh khiết sẽ giúp khơi dậy và duy trì trong chúng ta lòng nóng cháy nhiệt thành. Ngày nay, chúng ta có thể áp dụng nhiều nguyên tắc của Wesley trong đời sống và trong mục vụ, bao gồm vai trò của tín hữu trong việc cải cách giáo hội cũng như xã hội. Nỗ lực này xuất phát từ một đời sống theo đuổi đức thánh khiết. Thêm vào đó, những nhóm nhỏ tương nhiệm Small Accountability Groups tạo điều kiện cho việc chuyên chú vào việc học hỏi lời Chúa, nâng đỡ khích lệ lẫn nhau và chia sẻ tin mừng cho những người ngoài nhóm. Bây giờ chúng ta nói đến một nhân vật khác đã để lại ảnh hưởng quan trọng cho tiến trình môn đệ hóa là Dietrich Bonhoeffer, một mục sư và thần học gia người Đức tự đạo dưới thời Đức Quốc xã của Hitler. Là con một bác sĩ danh tiếng, Bonhoeffer có trí thông minh đặc biệt và từ năm 11 tuổi đã có ý định trở thành một nhà thần học. Bonhoeffer theo học Đại học Berlin và đậu bằng tiến sĩ thần học vào năm mới 21 tuổi. Một số những biến chuyển trong 10 năm sau đó đã ảnh hưởng đến mục vụ tương lai của ông. Trước hết, trong thời gian học tiếp tại Chủng viện Thần học Union ở New York, ông đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của bạn học. Tuy nhiên, mặc cảm tự cao Âu Châu trong ông và khuynh hướng tự do tại Chủng viện Union đã làm chậm tiến trình hội nhập của ông đối với quan điểm thần học của họ. Là người theo chủ trương của Canbath, Bonhoeffer đã dần hồi trở nên bảo thủ hơn. Ông học biết sức mạnh của tin lành từ Jean Lacer và niềm vui thờ phượng Chúa trong nhà thờ Abyssinian Baptist ở khu Harlem do mục sư Adam Clayton Powell quản nhiệm. Cũng trong thời gian này, Bonhoeffer có một cam kết cá nhân với Chúa cứu thế. Ông quyết định trở về Đức, tin rằng nếu không có mặt trong cơn nguy biến, ông cũng không có quyền tham dự vào việc xây dựng lại quê hương đất nước ông. Bonhoeffer đã từng quản nhiệm một nhà thờ ở London và có nhiều cơ hội trốn khỏi Đức, nhưng ông đã quyết định bỏ qua tất cả những cơ hội đó. Ông thành lập liên đoàn gọi là The Bethel Confession và mở hội thánh Confessing Church, hội thánh xưng tội, chống lại tình trạng suy thoái của giáo hội tin lành Đức và chống lại những áp bức của chính quyền nhắm vào hội thánh Đức, đặc biệt là vào người Do Thái. Đây cũng là thời gian ông viết hai tác phẩm quan trọng, The Cost of Discipleship, giá là môn đệ Chúa, và Life Together, nếp sống cộng đồng. Bonhoeffer liên can đến một âm mưu giết nhà độc tài Hitler, nhưng cơ mưu bại lộ, ông bị bắt. Ông sống 2 năm cuối đời trong nhà tù Tegel trước khi bị xử treo cổ ở Flossenbürg. Viên bác sĩ của nhà tù này đã mô tả giờ phút cuối trong cuộc đời Bonhoeffer như sau. Qua cánh cửa hé mở của nhà giam, tôi nhìn thấy mục sư Bonhoeffer trước khi cởi áo tù, quỳ xuống nền nhà, cầu nguyện tha thiết, dốc đổ với Đức Chúa Trời. Tôi cảm động sâu xa nhìn cách con người rất dễ mến này cầu nguyện, vô cùng sùng tín, như biết chắc Chúa đã nhậm lời. Tại nơi hành quyết, một lần nữa, ông dâng lên Chúa một lời cầu nguyện ngắn, rồi lên bậc thang, tiến đến dây thòng lọng một cách đĩnh đạc và can đảm. Cái chết đã đến với ông sau mấy giây. Trong gần 50 năm làm bác sĩ, tôi ít thấy có con người nào đã chết trong thái độ hoàn toàn tùng phục ý muốn Đức Chúa Trời như thế. Đó là lời chứng về Bonhoeffer của một bác sĩ làm việc trong tù. Cuốn sách của Bonhoeffer, Giá là môn đệ Chúa, The Cost of Discipleship, đến nay vẫn là một tác phẩm cổ điển tiếp tục được lưu dụng, nói đến những gì Chúa cứu thế đòi hỏi nơi người theo Ngài. Cuộc đời Bonhoeffer với năng quyền, với nhiệt tình, can đảm, tận hiến vẫn là một thôi thúc khích lệ nhiều cơ đốc nhân sống dấn thân cho Chúa cứu thế. Cuốn Giá làm môn đệ Chúa nói đến cam kết tận hiến cho Chúa. Qua đó, Bonhoeffer dạy nhiều chân lý quan trọng liên quan đến cuộc sống làm môn đệ Chúa. Tiêu biểu nhất là câu ông bảo rằng cơ đốc giáo không môn đệ hóa luôn luôn là cơ đốc giáo không có Chúa cứu thế. Đây cũng là câu nhắc lại lời dạy của Chúa về môn đệ hóa và lời Chúa giải thích môn đệ là gì. Luca chương 9 câu 23 đến câu 25 ghi như sau. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? Đó là Luca chương 9 câu 23 đến câu 25. Tin Chúa cứu thế khởi sự bằng quyết định từ bỏ chính mình, rồi đáp lại tiếng gọi của Chúa, và đó là ý nghĩa của việc vác thập tự giá theo Chúa. Hành trình theo Chúa cứu thế làm môn đệ Ngài là hành trình suốt đời. Bất cứ con đường nào kém hơn đều là loại cơ đốc giáo không Chúa cứu thế. Thiếu thực tại đi theo Chúa Giê-xu, cơ đốc giáo chỉ còn là một loại triết lý tôn giáo. Bản chất cách mạng trong con người Bonhoeffer đã thôi thúc ông tin vào lời Chúa kêu gọi và hành động theo đó. Trong một bối cảnh, có hàng nghìn cơ đốc nhân khác từ chối tin lành, từ bỏ Chúa cứu thế để đầu hàng phát xít Đức. Đáp ứng không đức tin của những con người đó đã khiến họ trở thành một loại cơ đốc nhân hâm hầm, Chúa phải nhổ ra, theo như Khải Huyền chương 3 câu 16. Bonhoeffer khích lệ cơ đốc nhân đọc bài giảng trên núi và sống theo như lời Chúa dạy. Làm môn đệ Chúa là sống như vậy, và đó chính là cơ đốc giáo có Chúa cứu thế. Bonhoeffer bảo rằng đức tin chỉ thật trong sự vâng lời. Thánh Gia-cơ cũng nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đó là Gia-cơ chương 2 câu 26. Nói cách khác, đức tin không hành động không phải là đức tin thật. Gia-cơ không nói về việc làm là phương cách giúp cho được công chính, nhưng ông nói về bản chất đức tin. Từ ngữ thần linh trong Kinh Thánh, chỉ thị gió, nói đến một sự chuyển động và thay đổi khi chạm đến, như gió làm lay động lá cây. Trong thời Trung Cổ, khuynh hướng thần bí hay mật nhiệm xuất hiện và từ ngữ tâm linh khởi đầu được sử dụng. Việc thay đổi ngữ nghĩa từ hành động sang trạng thái đã làm mất ý nghĩa nguyên thủy của từ thuộc linh. Người thuộc linh trong Tân Ước phải là người hành động, chứ không phải chỉ là người có ý tưởng thiêng liêng. Một tổn hại khác tương tự như trên do thay đổi ý nghĩa của từ đức tin khiến cho người ta hiểu tin chỉ có nghĩa là chấp nhận hay đồng ý với tín lý. Chấp nhận hay đồng ý tín lý không tạo ra một tác động nào, cũng không có sức mạnh, cho nên cũng không thành đạt được gì. Tin không chỉ là chấp nhận, nhưng còn là hành động theo điều mình tin. Phục hồi đức tin là đem năng lực vào tin lành, một tin lành tạo ra môn đệ. Thư Hy Bá chương 11 là cả một danh sách dài các anh hùng đức tin. Tất cả những người đó đã thể hiện đức tin bằng những hành động can trường, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh kể cả cái chết. Tất cả những gì họ có chỉ là lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng họ tin lời hứa đó và tin đấng đã phán hứa là thành tín. Bonhoeffer tin rằng là môn đệ Chúa không chỉ là một chọn lựa tùy ý, nhưng là một cam kết tự nguyện theo Ngài. Khi nói đến ân sủng, Bonhoeffer mô tả kinh nghiệm cơ đốc là cuộc sống của ân sủng đắt giá, chứ không phải là ân sủng rẻ mạt. Giá của cuộc sống làm môn đệ Chúa đòi chúng ta phải bỏ lại phía sau tất cả để đi theo Chúa đến bất cứ nơi đâu. Ân sủng rẻ mạt là kẻ thù ghê gớm nhất của tiến trình môn đệ hóa mà cơ đốc nhân cần phải ghê tởm. Ân sủng rẻ mạt là kẻ thù vì nó cho chúng ta quyền chọn lựa không dấn thân vào con đường để được biến đổi. Bonhoeffer bảo rằng chúng ta không bao giờ nên coi là rẻ mạt những gì Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất đắt.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Ôi, cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi, thế gian đầy tâm tôi, đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca ngợi. Ôi, cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi, thế gian đầy tâm tôi, đường hoang vắng xa bờ, cần Ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi. Chúa ơi, thế gian đây nguyện Chúa nắm tay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.